thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 9 tháng 1 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ con chào chú, hôm nay trời gió lạnh quá phải không chú?
Dạ hôm nay gió lạnh và hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2016, tôi rất vui được gặp lại cô, thưa cô Nam Phương.
Dạ.
Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chúc mừng năm mới, một năm an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe đến với toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh và tất cả những người bạn thân mến của tôi đang nghe trực tiếp chương trình này tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội. Một lần nữa, một năm mới an khang, thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe. Thưa cô Nam Phương, trong cuộc sống của mình, cô và tôi đã học được nhiều thứ. Đó là học sự yêu thương, học được cách nhớ nhung, thương mến. Vì trong cuộc sống có những chuyện yêu thương, nhớ nhung, thương mến mới mang lại được an bình, hòa bình trong tâm hồn. Thưa cô, có những chuyện là nên gìn giữ, nên cất giấu, nhưng cũng có những chuyện cần phải rao giảng cho mọi người nghe. Viễn tượng an bình, hòa bình vẫn mãi mãi là một viễn tượng khi chỉ có chó sói trở nên hiền từ bên cạnh một con chiên non kiêu căng, hay khi một sư tử sẵn sàng kiêng thịt lại không được đàn bò ích kỷ tiếp đón vì chỉ muốn giữ đám cỏ non cho riêng mình. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay có cảm nhận viễn tượng hòa bình, tự do, độc lập, hạnh phúc cho mình, cho quê hương hay không sau gần một thế kỷ? Vì ông ta biết không có gì quý bằng tự do, độc lập và hạnh phúc. Tôi sẽ để ông phát biểu, tôi sẽ để ông tâm tình. Từ thành phố Dallas, xứ cao bồi, Texas, Hoa Kỳ, không cần đấu súng vì là xứ hòa bình, nhưng cần đấu khẩu vì để tìm hiểu. Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến nhạc sĩ cụ của thằng Hèn, nếu nhạc sĩ Tô Hải nghe được tôi ạ.
Xin chào anh.
Bố khỏe không?
Năm mới đã qua 9 ngày rồi. Chờ cái năm mới cha tôi, cái năm mới Tây là qua 9 ngày rồi.
Vẫn còn mới vậy, 9 ngày, cụ khỏe, cụ lên tiếng là tôi mừng rồi. Người ta bảo đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Tôi thì đi ở xa, thành đã hỏi cụ già Tô Hải. Ở nhà không còn trẻ để hỏi. Cụ khỏe không? Xuân thu dị kỷ, tôi vẫn hứa với cụ mà. Cụ khỏe không?
Tôi thì nó là lúc nào thì cũng là khỏe nhưng mà không có mạnh. Chết thì chưa chết. Nhưng mà sống thì cũng chỉ có ngồi tại chỗ, nó không có đi đâu được. Thế do đó thế là tôi là cái luôn luôn là 2-3 năm nay là sống trong cái tình trạng là đùa giỡn với lại tử thần. Cho nên là chả biết lúc nào thì nó đi. Cho nên là tôi thì bây giờ là một cái anh ấy là ông vừa mới nói là đi hồi già về nhà hồi trẻ ấy. Thì tôi là một cái anh trẻ không ạ? Anh trẻ có dâu thôi.
Cụ đòi hỏi nhiều quá đấy. Gần một thế kỷ rồi mà còn đòi mạnh thì mạnh làm sao được. Không mạnh được. Nhưng mà khỏe là tốt thưa cụ. Có một lần bây giờ hỏi thời tiết đi đã. Quên, xin lỗi cụ. Cụ đang ở Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm. Không phải thành phố xác người. Thời tiết tốt không? Thời tiết đầu năm nay tốt không?
Thời tiết Sài Gòn hôm nay đối với chất là dân Bắc ở vào đây thì sướng lắm. Là vì tối nằm ngủ là không cần phải đắp chăn mà cũng không cần phải quạt.
Năm 2015 có nhiều chuyện đấy. Có nhiều điều đấy. Nhưng mà thời tiết không cần đắp chăn, chỉ mới quạt ngủ. Tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương đi. 9 ngày. Có cái điều gì hay không thưa cụ Tô Hải? 9 ngày rồi. Có điều gì hay không?
Điều thứ hay lắm. Điều thứ hay với lại người này. Nhưng mà lại chết đau với những người khác. Chứ không phải là hay cho tất cả đâu. Thế cho nên rằng dân của Việt Nam ấy, thì bây giờ là tôi xin nói thật với ông rằng đối với tôi ấy, là tôi là một cái con sói đơn độc, loup solitaire. Cho nên rằng đối với tôi ấy, thì tôi hay nói những cái điều khác người. Cho nên là đôi khi ấy, những cái bài viết của tôi người ta không thích. Nhưng mà tôi thì tôi lại cứ thích nó khác người một tí. Thì tôi cũng chỉ nói này này. Cái những cái này năm vừa qua ấy, là cái năm mà tôi thấy là cái đất nước chúng ta là nó phải trải qua một cái điều đau khổ, rất nhiều điều đau khổ. Còn cái tiến lên ấy, thì bề mặt thì trông nó có vẻ tiến lên lắm. Anh mà bây giờ về Sài Gòn anh thấy là nhà cao tầng nó 38 tầng, 40 tầng. Bây giờ họ bắt đầu họ xây lên tới 46 tầng. Thế và chả hiểu ai ở trên đó cả. Thế, nhưng mà sự thật là đấy là nỗi đau khổ nhất. Tất cả đều là của nước ngoài. Chứ đâu có phải là của dân mình. Còn cái dân ta thì ngày càng khổ, càng đói. Và cứu đói thì bây giờ là 6 tỉnh phải cứu đói. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà thế giới bây giờ mà cứ nghe vào những cái con số, những cái statistic của Ba La Nhăn là tôi nói rằng tôi nói là cả ông Mỹ cũng đi nhầm luôn đấy. Ông Mỹ mà nghe ông chồng ông sang ông vào Nhà Trắng ông có nói những cái chuyện lăng nhăng đó mà là tôi sẽ nói thì chẳng nghe này, tôi nói rằng ơi ông Obama ơi đừng nghe nó biết đấy, thì nói rằng cái đất nước Việt Nam mình cái năm vừa qua là cái năm toàn thể nhân dân đi xuống, người ở miền núi ấy, thì cái là vẫn cứ trẻ con thì cởi chuồng, đàn bà đàn ông ấy thì mất là bây giờ phải bán cả con sang bên kia biên giới. Cho nên là mọi cái sự mà người ta tuyên truyền ấy thì là đều là dùng hẳn cái chữ là bluff hoặc bị bom. Thì mà cái bị bom đó thì không phải nó bị bom được một cái vài ba người đâu, Ông bị bơm cả những cái chính phủ nữa chứ. Cho nên tôi chả hiểu làm sao mà khối cái ông cái nước như ông nước Anh, nước Pháp rồi mà lại ký hợp tác chiến lược với lại mấy ông công sản như tôi. Tôi chỉ nói yêu. Tôi nói thiệt rồi. Tôi không hiểu cái chiến thuật, chiến lược lược của các ông hay là cái gì. Cái strategic, cái tactic của các ông hay là cái gì. Nhưng mà tôi nói thật, làm khổ dân tôi lắm. Cho nên là mỗi lần mà người ta đi về, người ta nói bằng mình có thế nào thì người ta mới đón tiếp mình như thế chứ. Thế là cổ bỏ mẹ cho người ta rồi.
Thưa cô, tôi thưa với cô như thế này. Trước tiên là sang năm mới, tôi cảm ơn cụ lắm vì có một thời gian dài.
Ông hỏi tôi năm 15 mà.
À không, từ từ đã, từ từ sẽ hỏi nhưng mà để cảm nhận tình cảm vong niên của mình. Tôi cảm ơn cụ đã nhận tôi là một người bạn vong niên và có những điều cụ không nói với ai cả. Cụ rỉ tai với tôi. Và thứ hai nữa là có một cái ông nào đó, ông ấy nói là khi nào chúng ta buồn hãy vịn vào cây sậy mà đứng lên. Đối với tôi với cụ ấy, tôi xin phép được nhận vơ với cụ là khi nào chúng ta buồn ấy, tôi với cụ chúng ta vịn vào chìa khóa son mà đứng lên. Có lúc cụ nói là bây giờ nói về 2015, 2016 cũng được theo ký của cụ. Có lúc cụ nói với tôi là đã đến lúc cần chỉ đúng mặt, đúng tên. Từ Hồ Chí Minh cho tới bây giờ, thưa cụ, có bao giờ cụ sai, có bao giờ tôi sai đâu mà phải nói là đã đến lúc phải chỉ đúng mặt đúng tên. Cụ muốn nói như vậy là cụ nói cái gì?
Có gì đâu.
À.
Lại là vì sao ông có biết không? Bây giờ là tất cả những các cái ông gọi là nhà trí thức, nhà lão thành cách mạng, nhà cái gì? Tiên sư giáo sĩ, giáo sư tiến sĩ. Quên, tôi ghét cái bọn này lắm, cho nên là tôi hay nói nhầm.
90 tuổi, gần 90
là
tuổi.
Là họ cứ nói rằng hiện nay là cái đất nước này là cái gì cũng tươi đẹp, cái gì cũng bịt bòm, cái gì là họ đều nói cứ như ai nói cái khác rồi. Họ bút trắng thành đen. Đấy là họ nói. Họ bịa ra rất nhiều những cái chuyện. Mà họ lại được những các em này. Nó sống lên. Đại khái như bây giờ tôi có viết một cái bài mà chắc anh cũng đã đọc. Tức là hiện nay người ta đang khai quật những cái xác chết lên để bơm các cái thuốc. Mà tôi nói như thế là sao? Là vì các ông này là những cái ông ấy là rất là tiến bộ. Ông ấy tiến bộ đến cái mức là ông bây giờ ông đề ra là ông ký kiến nghị yêu cầu là bỏ chủ nghĩa công sản, bỏ đất nước này đi, bỏ cả cái tên bên đảng đi. Thậm chí ông có đề nghị là bỏ luôn cái chủ nghĩa xã hội là cậu đi. Đấy, bây giờ người ta đã dám nói những câu lên như thế. Nhưng mà cuối cùng người ta nói là để đảng ta đổi tên khác, đảng ta trở thành một cái đảng tiến bộ của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm như xưa. Thế giờ người ta cứ ôm chặt được cái thẻ đảng này. Thế đi đấy là những các cái mà tôi phải nói rằng tôi khen, tôi ngả mũ chào, nhưng mà tôi nói ra rằng không, chưa chỉ được bắt đặt được tên những kẻ nào là những kẻ đã bán nước. Thì nói chắc với ông rằng ở cái đất nước này là tôi cứ buồn cười. Họ cứ cãi nhau về một cái chuyện đã rồi. Họ nói là bán mẹ nó. Vợ con gia đình nó vào nó xây nhà trên đất mình rồi. Mà lại cứ bảo là tại sao ông này xâm phạm đất nước của tôi. Thì nói thật với ông rằng chính cái đó, cho nên tôi nói là đã đến lúc cái mà ông nói bây giờ phải chỉ mặt đặt tên. Thế và tôi chỉ mặt đặt tên đấy. Tôi chỉ mặt đặt tên là đấy. Chứ còn là nhiều ông là cứ chung. Đó. Thậm chí là bây giờ người ta còn đánh lộn chồng đó cơ. Bây giờ người ta còn bịa ra là có cái phe thân Mỹ, có cái phe thân đầu. Chứ nói thật thì ông nhờ, đối với tôi xin nhắc lại nhé, tôi là một con sói đơn độc, tôi chả thấy ai cả. Tôi có cái đầu tôi và cái cuộc đời của tôi sống đã là hơn 70 năm dưới cái chế độ này, và bây giờ 90 tuổi đến nơi rồi, chỉ còn mấy hôm nữa là 90 tuổi thôi. Thì tôi xin nói rằng tôi ngấm cái sự đời của tôi đã mang hết cả cuộc đời khốn nạn của mình đi để mà lừa dối đồng bào. Tôi là tuyên huấn mà toàn là sáng tác bậy bạ, có nói có thành nói không thành có, nói có thành không là tôi chứ ai. Thế cho nên tôi biết hết tất cả những cái chuyện đó, thì bây giờ người ta lại biến những cái đó thành cái chính sách, thành được lối, thành ra đủ các cái thứ nữa rồi, nghe nó cứ như là một thứ lý luận gì đó. Sự thật thì đâu có lý luận mẹ gì đâu, cãi nhau ai là thân người này, ai thân người kia, ai là phe chính phủ, ai là phe đảng, làm quái gì có cái phe phái nào. Thì nói rằng hiện nay đó là một loạt đến các cái con người mà bụng phệ, họ nó ốm yếu, đánh nhau. Một cái đảng mà không có chính trị, một cái đảng, tôi chỉ nói rằng là hiện nay cái đảng này là không có chính trị, cái chính trị của nó lúng ta lúng túng. Một cái party mà sang ideology, không có ideology gì cả. Thế cho nên là nó cãi nhau mãi không ra được cái ideology gì kìa. Trung ương nói bây giờ con nói rằng chủ nghĩa xã hội có đâu mà không có mày đi tìm mà. Nó một cái đảng như thế mà nó cứ cãi nhau mà rồi bây giờ lại bị mấy cái ông giáo sư tiến sĩ cứ thành đều chúng đung đưa hỏa mù ra để kiếm chắc. Làm chó thì có cái anh nào mà thân anh nào, chả có nhà thân anh nào cả, anh nào cũng chỉ thân quyền lắm.
Thưa cô Tô Hải, những điều cụ vừa mới phát biểu ấy, và những chữ mà cụ mới viết ấy, 70 năm trước cụ là một con sói, giữa đêm giao thừa con sói bỏ đàn. Cụ là những người trong trong đảng ra đi giết sạch quân thù. Cụ là người đã thề với lòng, da ngựa bọc thay, lòng này vẫn vui. Nói theo xã hội chủ nghĩa, cụ là người quá khích đấy. Nhưng mà có một người trẻ đáng tuổi con của cụ, đáng tuổi em của tôi, cũng đã oai hùng lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này phát biểu vào những ngày cuối năm. 3 ngày sau nó nhốt vào nhà kho, 3 ngày sau nó nhốt vào tù. Tại sao nó không bắt người quá khích là Tô Hải mà nó lại bắt một người em ôn hòa là luật sư Nguyễn Văn Đài? Thưa cụ Tô Hải. Sao cụ cười?
Tôi xin nói rằng tại sao ông bắt tôi là vì sao đâu. Họ đã đến thăm tử tôi. Bắt tôi bây giờ khó quá, tôi phải mấy ông đến khiêng chứ làm sao tôi đi được. Thứ hai nữa là tôi chẳng ăn được cái gì rồi, tôi chỉ có uống thôi. Bắt tôi làm quá gì đấy, thế chứ còn tôi thì họ muốn bắt rồi, thậm chí muốn giết quá đi chứ. Nhưng mà thấy là bé ra cái lão này chả theo cái đảng phái nào đấy. Ông xem các cái thứ ý kiến nghị của ông 71, 72 bây giờ 127 chả bao giờ có tên tuổi cả. Tôi chỉ nói thật là đến đây tôi chả đồng ý bao giờ với các ông ấy. Hoặc là nói một cái khác, cái cơ bản là tôi thấy tất cả những anh nào bây giờ vẫn còn muốn duy trì đảng cộng sản là tôi không thể nào đi theo các ông được. Cho nên ông có chửi Cộng sản mấy đi thì ông chửi. Nhưng mà rồi cuối cùng ông nói là 30 năm nữa có một giáo sư tuyên bố như thế. Không có một lực lượng nào có thể thay thế được Đảng Cộng sản. Thế thì tôi nói thật rằng kể ra chưa thì tôi sẽ văn tục cho thật. Nhưng mà bây giờ thì tôi nói thật rằng già rồi cũng chẳng nên gây sự làm gì. Cho nên tôi phải vâng, em vẫn xin cả mũ chào, nhưng mà xin lỗi các anh, giá mà các anh vứt mẹ cái xẻ đảng đi, rồi các anh thành lập một cái đảng khác với cái tôn chỉ mục đích khác, thế thì có phải hay không? Thì tôi xin đuổi theo các anh mà ký ngay cái giấy ủng hộ, ký ngay cái chữ ký ủng hộ các anh đấy. Thế còn anh Đài, tôi ông nào tôi xin nhắc lại này, Đài là sao? Đài là một trong cái người mà vừa giờ ấy, là nếu tôi được phép nói thì Đài đã nghĩ rằng đã đến cái thời sau khi mà cái TPP nó thông qua nhưng mà đã được ký đâu, đã ra được trước Quốc hội đâu, tức là ngày cái bộ chính trị nó đã thông qua đâu, thì Đài đã làm hơi quá, đã đi gặp sứ quán nọ sứ quán kia, rồi đi vào Nghệ An rồi đi các nơi lãnh đạo. Thì tôi nói với một số bạn bè tôi bảo trước sau nó bắt Đài cho mà coi, là vì bản thân chúng nói chưa thống nhất, thế cho đó nó y như rằng nó bắt là sao mà còn bắt nữa, là vì sao? TPP là yêu cầu TPP, người ta nói tiếng Anh mình là nhiều là TPP, chứ còn tôi là PP bè. Đối với họ là chả có cái lý nữa. Vì TPP là kết hợp là phải có hai cái vấn đề, ngoài vấn đề kinh tế thì còn hai cái vấn đề nữa là phải có hội đoàn của công nhân tự do và thứ hai là nhân quyền. Thì bây giờ nó bắt cái phe nó chống lại TPP, đi chống TPP bây giờ là ai? Là tổ chức ai? Tàu nó chống TPP, nó TPP là đích cần nó nữa. Hiện nay là hàng hóa các thứ là năm nay là 36 tỷ siêu nhập siêu, và lúc bây giờ là TPP, là bây giờ tôi nói rằng ngay bây giờ này chưa TPP đây, giờ nhà tôi là mới hôm nay là bà xã tôi toàn cho ăn thức ăn Thái Lan. Tại vì sao? Thức ăn Việt Nam, thức ăn tàu cũng biết chết lúc nào họ nó cho những cái gì vào. Cho nên là thức ăn Thái Lan, kẹo Thái Lan, kẹo ho Thái Lan bà mua về. Cho nên tôi nói thiệt với anh rằng TPP đã đưa, chưa đi đến đâu thì Nguyễn Văn Đài đã là bị một cái cú con tin rồi. Cái đấy, cho nên Nguyễn Văn Đài bị bắt là cái trường hợp đó, ông đi gặp các sứ quán, ông ở Cà Vành, mà chính cái ngày mà Nguyễn Văn Đài bị bắt đấy là cũng có một cuộc họp đấy, cuộc họp với các sứ quán nước ngoài. Nguyễn Văn Đài là phải có một cái lệnh của cái bọn nó, cái TPP chả là cái định gì cả. Chứ còn nếu mà những người mà quý cái TPP như là những cái lão gì đấy, lão Vinh, lão Thiện, lão gì, rõ ràng là TPP đây là tóc cần sân trầu nữa, dựa vào cái kinh tế mà Mỹ mà nó mở ra cho như thế, thì hoặc là các nước mà ký TPP nó cho Việt Nam thì nó sẽ có, và nói thật chính TPP là nó sẽ mở ra cái chính trị mới, chứ không thể nào mà là trong cái nền kinh tế mà tự do như thế mà lại cái nền chính trị này đảng lãnh đạo toàn diện thì khó lắm.
Cô nói, cô có nói, cô phát biểu là...
Tôi nói anh là Nguyễn Văn Đài, là nạn nhân của cái bọn chống TPP.
Cô có nói TPP, TPP, cô này còn giỏi hơn những người sống ở bên Mỹ như tôi, tức là cô nói là TP tè. Thưa cô là thế này, P là tè mà, thưa cô như thế này.
Cái trong... bọn nó không cần ấy, thì nó phi phi kè vào.
Bây giờ thưa cô là, tôi không biết là bây giờ ở Sài Gòn đang đêm là chắc chắn tôi biết rồi, nhưng mà có phải là vào những ngày cuối trăng, cuối mùa trăng hay không? Tối đấy, phải tối trời ấy, thì mới nhìn thấy một vì sao sáng được. Đối với tôi ấy, Tô Hải có nói là Tô Hải không thuộc một đảng nào cả. Tô Hải chỉ là người Việt Nam, là một vì sao sáng ở thành phố Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi đấy. Bây giờ tôi hỏi Tô Hải là liệu ở cái mảnh đất của cụ đang ở ấy, nếu ở cái mảnh đất của cụ đang sửa soạn chào đón đại hội 12 đảng ấy, có ngôi sao nào sáng không? Hay là các tiên sư, giáo sư, ôi tôi xin lỗi lại cụ này, cụ đặt chữ vào miệng tôi rồi, tiến sĩ, giáo sư, một ông tiến sĩ, giáo sư giỏi nhất. Chưa bao giờ có một ông tổng bí thư nào giỏi như ông tiến sĩ giáo sư Trọng Lũ bây giờ. Trọng Lũ có phải là một vì sao sáng không?
Không, nó chả Lũ đâu. Nó biết nó làm gì. Nó làm thế nó sẽ được gì. Chứ nó có Lũ là nó có nhầm. Nó nhầm chuyện nọ sang chuyện kia mới là Lũ. Cho nên tôi viết rất nhiều bài rồi. Trọng không hề Lũ. Trọng rất biết. À, trọng làm gì, muốn cái gì và sẽ như thế nào. Cho nên anh nói là khi nó nói một câu rằng bầu tổng bí thư là phải là người có lý luận và có và người miền Bắc, thì nó nói là tôi đây chứ chả phải là ai khác, thì đó là lý luận số một mà. Giáo sư, tiến sĩ, xây dựng đảng, tổng bí thư, thế thì ai cao hơn nữa. Do đó cho nên rằng không có Lũ đâu. Thưa với công rằng đấy, cái cuộc đấu tranh này sắp tới đây, mà cuộc đấu tranh này chạy vì là như vừa giờ tôi nói mà, toàn là những thằng ốm yếu hoặc là những thằng béo ị vì ăn quá nên không có bụng. Nên bụng nó to quá thì chạy không được. Cho nên là đánh nhau mà nó không thắng được. Tôi được nói một cách khác là chẳng thằng nào có cái lý luận gì để bạn có thể bẻ được thằng kia. Cho nên là tôi lắm lúc tôi nghĩ thế này, không biết là có phản đâu không. Nhưng mà tôi bảo rằng, mà tôi vẫn có viết là đôi bài đấy. Tiên sư bố chúng nó, càng nhìn chúng nó càng tức và lại càng thèm. Thèm là sao? Chúng nó chơi nhau, nó chơi ra trò. Đấy, đến đâu ấy. Nó chơi một cái là nó thịt thôi. Nó thịt ngay. Thời kỳ mau là nó thịt hết. Lâm Mưu nó biết là Đặng Tiểu Bình nó chơi hết. Lưu Tiêu Kỳ nó chơi hết. Rồi đến thời kỳ sau này Triệu Tử Dương là bị nó chơi hết. Sau này là đến cái thời này là đó là nào chú Vĩnh Khang ở Bạc Kỳ Lai nó chơi hết. Nhưng mà ta thì không anh nào có sức để đánh anh nào cả. Cho nên nó cứ gấu nhùng nhằng cái này. Cho nên cứ để cho những cái thằng gọi là cơ hội chủ nghĩa. Nó này nó bám anh này, mai nó bám anh kia. Và để cho mấy anh thầy bói. Tôi chỉ nói thật, tôi gọi là thầy bói, sợ bói. Sợ bói. Cho nên là cứ nói là thằng này thắng, thằng kia thắng, thằng này phe này, thằng này phe kia. Chứ còn cái đó thì nói thật là ai chứ em thì em. Ví dụ em kéo lắm, em chả dám tội.
Thưa cụ vừa mới nói, và tôi lại kết luận lại là cụ là thành phần phản động đấy. Cụ là thành phần phản động đấy.
Không. Tôi là loại thành phần động chứ không nói ông hà giáo, tôi cũng quá.
Nhưng mà để tôi nói cụ nghe. Cụ đi ngược lại với câu nói của một người bạn gái của cụ. Cụ có biết cụ có một người bạn gái nào lớn lắm không?
Không.
Sao lại không? Bạn của mình mà sao lại từ chối làm sao? Bây giờ cụ có muốn tôi nhắc tên người bạn gái của cụ không?
Có.
Bà Phó Doan.
Ai?
Bà Phó Doan.
Bà Phó Doan á.
À, bà Phó Doan là
bạn. Mà sao là bạn gái của tôi được? Có bố ấy và con xin lỗi. Có đi bưng chậu chửi đít thì tôi cũng không cho.
Là cô, người bạn gái này nói là à, cô nghĩ xem bà nói có đúng hay không nhá, hay là có lú không nhá. Dân chủ Việt Nam cao gấp vạn lần dân chủ tư sản. Thế là làm sao?
Không chị.
À?
Cái bọn này ấy, à, thì nó như cái thằng ở bên này có cái thằng Trần Nhật Quang luôn. Nó cũng có chùm về dư luận viên, nó nói rằng tất cả các nước tư bản, các nước đa đảng nó đều đói khổ cả. Nó thì đấy là những cái bọn nghĩa là một đấy là những cái tụi ấy thì không phải là lũ, mà cái tụi đó là những cái tụi là trời sẽ dạy nó ra, à, trời đã sinh nó ra để nó làm chó rồi mèo, làm những cái thứ mà chủ nó nói cái gì thì nó nói cái đó, nó định để nó kiếm chắc thôi. Chứ còn cái bọn nó, tôi nói thật, bọn nó bọn như bọn phó đoàn à, phó đoàn không có bức gạch ngang của Hồ Trung Phụng, thì nó là Phó Doan. Thì tôi cũng nói thật, những cái loại nó nói, nó ngoài ngày mai nó nói rằng Bác Hồ là người có thể chống lại, mai là chống lại được, người kia sẽ có thể chết lại, người kia là chống lại, thì nó cũng có cái nói lắm. Cái bọn đó là cái bọn đó, bọn đó không thể tiếp.
Thưa cụ, nơi cụ sống ấy, và nhất là trong những ngày còn vài ngày nữa thôi, nó sẽ tổ chức cái đại hội 12, nó đang đi kiếm lãnh tụ đấy. Ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi cũng còn khoảng chừng mười mấy tháng nữa thôi. Chúng tôi đang đi kiếm đại diện của dân thưa cụ. Đi kiếm đại diện của dân, không kiếm lãnh tụ. Cách đây lâu rồi. Thời của cụ còn đi cái gì đó, Sương Trắng Trường Sơn, thì có một cái thằng cha căng chú kiết là nó nói là ta đánh là đánh cho Tàu, đánh cho Nga. À, tưởng là cái câu nói đó là câu nói mất dạy, câu nói khốn nạn, vì nó đã hy sinh cả hàng triệu người Việt Nam trong cuộc chiến này. Ấy thế mà bây giờ lại có một cái thằng nữa, tôi lại xin nói cụ ông bà, một người bạn thân của cụ mà cụ gọi là chị Lê Hiền Đức, bảo với tôi là đừng nói thẳng, nó bất lịch sự ông ạ. viên chức Nguyễn Sinh Hùng, nó tuyên bố với quốc vương của nó là Nguyên Văn, trích từ blog của Tô Hải, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ Nhân dân Trung Quốc trong suốt hai cuộc kháng chiến cứu nước cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước. Tình hữu nghị đoàn kết chiến đấu hợp tác, vừa là đồng chí vừa là anh em, đó không những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng cho đất nước của nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc, mà còn góp phần vào sự nghiệp chung của nhân loại vì hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội. Cái câu này nó mới nặng này, thưa cụ Tô Hải. Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình hợp tác cùng đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hai nước vì lợi ích của nhân dân hai dân tộc. Nó nói về tức là nó hoàn toàn theo Tàu rồi, nó đâu có theo Mỹ, hay là nó có đâu liên lạc với Mỹ nữa đâu, phải không cụ Tô Hải?
Ôi giời ơi, thì cái thằng Tập Cận Bình, thằng bố nó sang thì nó phải mời đến chứ. Nó mời đến thì là nó cũng, đầu tiên là nó phải dạy, nó phải cảnh cáo tất cả các quốc hội là phải có văn hóa tiếp khách, phải văn minh, không có được có thái độ gì tỏ ra là thiếu tình huynh đệ. Thế thì do đó cho nên rằng nó phải nói thế, chứ còn nó bây giờ là nó nói như thế, chính nó nói như thế là bản thân nó với lại trong những cái thằng nội bộ của chúng nó, ví dụ như mấy hôm nay thì ông biết là là máy bay đó đậu về xuống dưới Trường Sa rồi. Đó. Bay qua Trường Sa, tốc cần báo cáo anh. Và sắp tới thì nó lại cấm bay luôn qua cả cái vùng đó của nó. Đâu mà coi. Thế nhưng mà có anh nào dám nói cái gì đâu. Nhiều lắm không chỉ ra. Tôi đây rất quan ngại. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Đây là vấn đề không nên làm dối thêm tình hình và mong rằng cái điều này không được nhắc lại. Chứ bây giờ đó, nó làm mẹ nó sân bay ở Trường Sa rồi. Ở cái đảo Gạc Ma của anh chứ chẳng nói là Hoàng Sa nữa. Thế mà anh những bây giờ cái miệng của chúng nó nói ra nó lại mâu thuẫn với lại mấy cái thằng mà nó chỉ đạo cho thằng Nguyễn Hải Bình là nói vài câu chửi bới chung chung như thế. Thế mà nói thật với ông rằng cái nội bộ đấy chứ bây giờ tôi nói mà không có thằng nào có cái lý luận gì ra đời cho hồn cả. Cho nên là nó cứ mạnh thằng nào thằng ấy nói. Cho nên
bây giờ
anh
còn
đi sang tàu về
yeah.
Thì anh sau khi anh vái ông tổ bao tình lung rồi anh về thì anh bốc nhằng lên ai ngờ thằng tàu nó giữa cái lúc bốc nhằng lên thằng tàu nó làm ba phát máy bay đậu xuống Gạc Ma luôn. Đấy là cái chuyện nó khi nó bỏ đó đã được đồng ý của Nguyễn Thị Hùng rồi đấy.
Thưa cô, đối với tôi với cụ ấy, suốt từ đầu giờ cho đến bây giờ, cụ đều nói những lời chân thành từ trong tim cả. Thôi là người bạn ở vong niên với cụ, tôi cũng xin được tiếp cụ chuyện với cụ. Đều cũng lời chân thành từ trong tim cả. Mục đích của mình làm việc, của cụ với tôi, là làm sao cho một số người nào đó trong Việt Nam được có quyền làm người, dù rằng chương trình Từ Cánh Đồng Mây này mỗi tuần chỉ được một giờ đồng hồ thôi. Chúng tôi vẫn đang làm chuyện đó đấy. Cụ có nhiều thử thách trong cuộc đời lắm. Tôi cũng có nhiều thử thách trong cuộc đời lắm. Nhưng mà những cái thử thách này, nó có nơi cụ, ở nơi tôi, không phải để nó đánh gục cụ được hay đánh gục tôi được. Cụ chưa bao giờ gục mà, gần 90 tuổi mà. Oai lắm. Ước gì tôi sẽ được sống đến 90 tuổi như Tô Hải. Nhưng mà những cái thử thách nó làm cho cụ tôi luyện được chính cụ cho đến ngày hôm nay. Cụ đang phát biểu tất cả những lời tâm tình từ trong lòng của mình đấy, từ một người con dân Việt Nam đấy. Gia đình cụ nhiều người lắm. Có một người em trước đó là thiếu tá không quân nơi sư đoàn 3 không quân của tôi phục vụ ngày xưa mà. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình đầu năm ngày hôm nay. Có nhiều điều hay lắm. Để kỳ tới tôi sẽ hỏi. Bây giờ cụ, nhưng mà trước khi chúng ta, tôi để cụ đóng chương trình cho tôi ấy. Tất cả những viên chức nó ngồi trong Bộ Chính trị bây giờ mặt cụ biết hết rồi. Tên tuổi bố mẹ nó cụ biết hết rồi. Cụ có đoán được tay nào nó sẽ làm Tổng Bí Thư không? Có đoán được không? Sao lại cười?
Tôi thì chả dám đoán. Tại vì đoán mà nó không đúng thì không làm sao cả.
Đoán thôi.
Nhưng mà
đoán thôi chứ không phải nói thật đâu. Đoán thử
nhưng chứ. Mà cái điều này là cái điều mà các ông giáo sư tiến sĩ đặc biệt là ở nước ngoài hay phải đoán. Các ông cũng phải thấy ông Jonathan lớn hơn. Chứ còn tôi thì nói thật là tôi chả đoán được. Là vì mấy cái anh này tôi đã nói rằng đánh nhau không có võ gì cả. Đánh nhau là toàn thằng què thằng cụt. Đánh nhau cho nên chưa biết ai thắng được đâu. Cho nên thôi cứ chờ nó đi. Vì bây giờ là đến cả Lê Đức Anh cũng nhảy vào cuộc. Rồi cả một cái tỉnh ủy Vĩnh Long thì chia ra làm đôi để mà nhảy ra đánh nhau. Thì bây giờ nó đánh nhau ở trên mạng. Thì dân mình ta cũng chả để ý. Mà cái này là cái điều đáng buồn đấy ông á. Nước ta bây giờ là chỉ cần
có một cao quý ở bên bên Hàn Quốc nhé, rằng là nó không thể kéo được thành tiêu tây nguyên. Cái đoàn bây giờ mà nó bổ tình chúng bay bay nó bay vào bầu trời mình mà nó không chịu phép thì nói cho tôi này, chúng ta người đâu ông ơi, cho nên là cái đại này là cái chuyện khó lắm, đoán bây giờ nó khó lắm. Thế nên này, xem cái cuối cùng là cái thằng què máy đánh đổ thằng cụt, hay là thằng cụt đánh đổ thằng què thì xin là cứ để đến phút cuối cùng, chứ nó phải là như trước. Hay như trước thì các cái đại hội hay là cuộc họp thì người ta đã biết ai làm gì, ai làm gì, thậm chí là người ta biết cả cái ông nào là bôi xấu chết mẹ nó rồi. Đấy, cái trường hợp của Nguyễn Đình Thứ đó, bôi xấu chết rồi nhưng một chú phải chết bố là chú đó, người ta biết cả rồi chứ phải chết bố thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì không, bây giờ thì khó đấy. Bây giờ là cái cuộc chiến này, cái thời xưa nó còn khó nữa, còn cái lý luận bác thuyết nó lý thuyết giáo điều để nó cãi nhau, mà nó thằng thì tin thật còn thì tin giả để mà cãi nhau. Thì còn bây giờ cha thằng nó tin thằng nào cả, bây giờ thằng bảo châu tốt, thằng nó bảo châu thối, thằng nó bảo châu là bố tôi, còn thằng thì bảo thằng châu là thằng bất dạy, đang còn cả chúng nó như thế cả đấy.
Thưa cô
Tuấn, đừng có đoán vội.
À, đừng đoán rồi. Bây giờ thế này, nếu mà không đoán ấy, thì cụ cho phép tôi là cụ nói là còn mấy ngày nữa cụ sẽ chuyển sang 90 tuổi. Chuyển sang một cụ rất là trọng kính. Cho tôi chúc mừng sinh nhật cụ nhé. Cho tôi chúc mừng sinh nhật cụ 90 tuổi là vì chắc chắn sẽ không có chương trình Từ Cánh Đồng Mây với cụ vào đúng ngày sinh nhật đâu. Nhưng mà bây giờ thôi thế này, đầu năm, cụ có cần lời chúc nào với tất cả những người Việt Nam trên toàn hành tinh trái đất này? Cụ có lời chúc nào đối với cả những kẻ đang cầm quyền mà cụ cảm thấy là những lũ thế này thế kia? Cụ nói đi, một phút nữa, hai phút nữa.
Chúc mừng đồng bào ở bên ngoại quốc. Thì tôi cũng chúc một cái điều mà tôi còn chúc cả vài ba chục con cháu em ở bên Mỹ là đừng có dính líu gì vào đến những cái chuyện chính trị nữa. Thời này chính trị nó ba lăng nhăng lắm. Cho nên là các ông mà cứ dính vào chính trị là câu chuyện mâu thuẫn và chửi nhau ở bên đó cho thật là buồn. Đấy, vừa giờ là lại thêm cái gì căng gan về cái cuốn phim gì đấy. Cho nên là nội bộ trong kiều bào Việt kiều, người Mỹ gốc Việt của ta là bây giờ là cứ lạc quan, còn là đừng có bị ảnh hưởng gì, nhất là ảnh hưởng ở cái nghị quyết 36. Cho nên là bây giờ có một cái ông chiến sĩ nào đó ở Việt, ở bên Mỹ hay Canada nhỉ, nói là có một ông cán bộ cao cấp mời ông để ứng cử quốc hội. Thì tôi nói là cẩn thận đấy, khéo lại là một cái trò bịp lớn. Cho nên đừng có dính líu gì. Vừa giờ thầy giáo sư Phạm Đăng Hưng đến chơi tôi nói là ông ơi, ông đang ở bên Mỹ, ông bây giờ ông về Việt Nam thì ông ở để cuối đời. Thế nhưng mà ông ơi, tôi chỉ nói một câu như thế này, ông đừng có dính gì với hủy cả. Ông cứ ngẩn ra xe đó, ông không biết dính với hủy ra thế nào. Tôi cứ nói vậy. Tôi bảo là bây giờ ông về bây giờ thì ông hiểu biết một cái gì về chuyên môn thì ông cứ nói, còn đừng có dính vào chính trị. Vì ông dính vào chính trị bây giờ là ông sai đấy.
Thưa nhạc sĩ ông, dạ, thưa nhạc sĩ Tô Hải.
Còn thì là đối với đồng bào trong nước tôi thì tôi chỉ việc gì mà phải nói trên Hà này. Đồng bào trong nước thì Tết này tôi sẽ có một cái bài để mà tổng kết toàn bộ các cái điều gì mà tôi đã viết. Tôi chỉ mong rằng tất cả những cái gì tôi đã viết
hơn 200 cái entry thì sẽ được tụ tập, được tụ tập lại thành một cái tập sách để sau này mọi người thấy rằng à cái đã già rồi này, cái năm thế kỷ thứ 20 hắn đã dám nói như thế. À, té ra cái chuyện mà nước mình mất đầu lâu rồi là ông Tô Hải ông đã nói từ những cái cuối của thế kỷ 20 rồi. Thì tôi chỉ mong cái đó thôi. Mà cái đó thì ngày Tết này thì tôi sẽ có một bài viết tổng kết. Vì tôi sợ rằng có lẽ khó sống được đến quá năm, tháng năm đó. Giờ tôi nó
cú hoài lắm. Lắm à, 90 tuổi rồi, oai rồi. À, sống... cuộc sống là một hơi thở thôi mà. Cuộc sống là một hơi thở chứ đâu phải một năm đâu. Cuộc sống gần 90 năm rồi cơ mà. Chúc mừng sinh nhật của cụ, thưa cụ. Lời của cụ, tiếng nói của tôi mời gọi yêu Tổ quốc, yêu quê hương Việt Nam, độc lập tự do và hạnh phúc và hòa bình nơi mà đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Đó là lời của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Không những chỉ dành cho những người cầm quyền hôm nay, mà còn với cả cụ già 90 tuổi là nhạc sĩ Tô Hải, dành cho tôi và cho mọi người con cháu Lạc Hồng. Sứ điệp yêu nước ngàn năm đang vọng lại. Liệu sứ điệp khẩn cấp này có được cập nhật và đáp trả hay không? Cụ viết đi, năm tới cụ viết đi. Xin uốn muôn lòng nên thẳng ngay hố sâu ngăn cách lấp cho đầy viễn cảnh thái hòa nên hiện thực trời nam rực nắng ấm sung vầy. Thưa cụ, hòa cùng khúc nhạc đón xuân mới xuân Việt Nam để ủng hộ tinh thần những nhà tranh đấu dân chủ trong nước. Một buổi dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ cây mùa xuân dân chủ năm 2016 sẽ được nhóm anh em kết nghĩa dân chủ và chương trình Từ Cánh Đồng Mây tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng 1 năm 2016 tại nhà hàng Quốc Hương, địa chỉ 3112 North Jupiter Road, thành phố Garland, Texas 75040. Với sự hiện diện của dân biểu Huber Võ sẽ trình bày về tình hình đất nước trước họa xâm lăng của Trung Quốc và vai trò của người Việt tại hải ngoại. Chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự và ủng hộ. Mọi chi tiết xin liên lạc với bác sĩ Nguyễn Văn Hào, điện thoại 214-577-9131, 214-577-9131, hay anh Lê Thành Có, 972-408-5040, 972-408-5043, 5043. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn nhạc sĩ Tô Hải, cụ Tô Hải. 90 tuổi, thức rất khuya. Ông đừng bắt tôi nói nhiều. Nhưng mà nếu mà tôi còn được một giờ nữa, cụ với tôi vẫn nói được. Năm mới, xin kính chúc cụ thật nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ gặp nhau sau ngày đảng nó bầu. Đảng nó bầu. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN. Đài Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mán, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới nhân dịp đầu năm, chúng tôi xin kính chúc và luôn luôn mong mọi an lành và hạnh phúc đến với quý vị. Xin chào tạm biệt, nhạc sĩ Tô Hải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhạc sĩ Tô Hải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách. Bán đủ tất cả các loại thuốc tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garden, nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.